Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tuy nhiên, ngoài ba nghiệp chính trên, nó còn có một số nghiệp khác như là trừ cận, nghĩa là làm ruộng phước cho chúng sinh gieo trồng thiện pháp sau khỏi nghèo nàn. Rồi nghĩa thứ hai đó là phá phiền não, vì nghiêm trì định giới có công năng phá trừ vô minh phiền não. Nghĩa thứ ba đó là tịnh giới, nghĩa là giữ gìn giới pháp được theo giới luật mà hành trì, có thể trừ diệt các cái ác tập và tham nhiệm. Nghĩa thứ tư đó là quân sĩ, người họ giới cổ tốt trong ba nghiệp thân khẩu ý đều lấy giới luật làm quy củ, không tái phạm, lâu ngày quân tập điều lành, giới hương càng ngày càng phát triển. Thì đó là ba cái nghiệp chính của từ tỳ kheo và bốn cái nghĩa phụ khác, nó cũng là tương đồng. Thì có nhiều nơi nói là chữ tỳ kheo nó gồm 8 nghĩa, có nhiều nơi nói là chữ tỳ kheo gồm có 7 nghĩa, có 6 nghĩa, thì có nhiều cái quan điểm khác nhau. Thì ở đây chúng tôi trình bày là 3 nghĩa chính và một số nghĩa phụ như thế. Tiếp theo là chúng ta sang phần thứ 3, đó là giới tỳ kheo. Chúng ta tìm hiểu về chữ giới rồi, chữ tỳ kheo rồi, bây giờ giới tỳ kheo. Giới tỳ kheo còn gọi đó là giới cụ túc, tiếng Phạn là Upa Sambaya. Giới tỳ kheo còn được gọi đó là thành tựu trọn vẹn hoặc là bước lên chỗ cao. Đó là những điều ngăn cấm cho Đức Phật chế định cho hàng đệ tử lớn. Hàng tỳ kheo được gọi đó là đệ tử lớn, hay còn gọi đó là giới cụ túc. Cụ túc nghĩa là đầy đủ. Như vậy giới tỳ kheo là những điều ngăn cấm cho Đức Phật chế định cho hàng đệ tử lớn, ngăn ngừa tội lỗi của ba nghiệp, đưa tâm trở về trạng thái an định, phát sinh trí huệ, làm cho cuộc sống sinh hoạt trong sạch, thanh cao và thanh thiện hơn, góp phần làm tăng trưởng đời sống phẩm hạnh và mang sứ mạng hoằng truyền Phật pháp. Như vậy cái chữ giới tỳ kheo này nó rất là cao cả, rất là quan trọng. Giới tỳ kheo còn được gọi là giới cụ túc. Giới cụ túc là tiếng Phạn của nó là Upa Sambaya, vì nó thể hiện trọn vẹn mẫu mực đời sống của một vị thánh giả A La Hán. Đời sống cao thượng của một vị A La Hán gồm có bốn sự thanh tịnh. Đó là sự thanh tịnh về việc chạy thoát được nghi, nghĩa là sự thanh tịnh về giới thanh tịnh. Thứ hai là sự thanh tịnh về phòng hộ căn ngôn, hay còn gọi là căn được nghi. Thứ ba là sự thanh tịnh về phương tiện sinh sống, hay còn gọi là mạng thanh tịnh. Và thứ tư là sự thanh tịnh do chánh niệm tỉnh giác, còn gọi đó là niệm thanh tịnh. Như vậy, cái từ giới tỳ kheo còn được gọi đó là giới cụ túc, được dịch từ tiếng Phạn là Upa Sambaya, Hán dịch đó là cận duyên, nghĩa là sự gần gũi với niết bàn chiên tịch. Thì đó là dịch theo cái cách dịch của chữ Hán. Tuy nhiên trong tiếng Phạn nó không có nghĩa là cận duyên. Chữ duyên ở trong tiếng Hán nó có nghĩa là viên mãn, do dịch từ cái chữ Sambaya. Còn nghĩa đen của cái từ Sambaya là cùng đến nơi, tức là chữ cho sự thành công hay là sự thành tựu. Còn chữ cận trong tiếng Hán là dịch từ cái chữ Upa, có nghĩa là gần gũi hay là ở trên. Như vậy cái từ giới cụ túc, cái từ cụ túc này được dịch từ cái chữ Upa Sambaya ra, nhưng mà Upa Sambaya tiếng Hán thì nói là gần gũi với cái bàn chiên tịch, là do chúng ta dịch từ cái chữ Phạn ra cái chữ Hán, rồi đem cái chữ Hán ra ta phân tích theo nghĩa chữ Hán, nó thành cái sự là gần gũi với niết bàn nhân tịch. Nhưng đúng ra thì cái chữ cụ túc đây nó là chữ đầy đủ hay là bước lên chỗ cao, giống như vừa rồi chúng ta tìm hiểu. Như vậy thì giới tỳ kheo còn được gọi là giới cụ túc vì nó thể hiện được bốn cái thánh hạnh của một vị thánh giả A-la-hán, trong khi các cấp độ giới không có thể hiện được. Mà các cấp độ giới chẳng hạn, các cấp độ giới chẳng hạn như là về giới pháp của Sa Di hay Sa Di Ni hay là Thức So, thì nó chỉ mô phỏng được một phần chứ không được trọn vẹn bốn cái thánh hạnh này. Thì chúng ta sẽ sang tìm hiểu về bốn thánh hạnh. Thứ nhất đó là giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh là những điều giới đưa đến sự thanh tịnh an lạc. Nguyên tiếng Phạn đó là Patimosa, được phiên âm đó là Palade Mộc Do, dịch nghĩa là việc giải thoát hay là việc giải thoát, tức là giữ được những điều ngã nào thì giải thoát ở trong phạm vi đó. Như vậy thì tùy theo chúng ta gồm có 250 giới theo luật tứ phần, thì theo ni 348 giới. Thì chúng ta giữ gìn giới pháp thanh tịnh nghĩa là chúng ta gìn giữ trọn vẹn những cái điều giới này. Thì điều giới của tỳ kheo được chia thành năm thiên và bảy tụ. Thì ở nói về thiên và tụ thì ta nên lưu ý một điều, ở tỳ kheo gồm có bốn điều giới nó thuộc về thiên ba la di, đó là đặc biệt quan trọng. Đặc biệt quan trọng mà chúng ta không thể vượt qua, chung nghĩa là chúng ta không thể sai phạm vào một trong bốn điều này. Nếu chúng ta phạm vào một trong bốn điều này thì chúng ta sẽ mất đi tư cách của một vị tỳ kheo. Chúng ta không còn là một vị tỳ kheo như pháp, mà chúng ta sở dĩ được trở thành thành viên của tăng đoàn, thành viên của tăng đoàn là người thay thế Đức Phật hoàn truyền chánh pháp, bởi vì chúng ta đã thọ trì giới pháp của tỳ kheo như pháp. Còn nếu như trong quá trình gìn giữ, trong quá trình tu tập và chúng ta lỡ phạm vào một trong bốn cái điều này thì chúng ta mất đi hoàn toàn tư cách của một vị tỳ kheo. Do đó là chúng ta cần phải nghiên cứu, phải là gìn giữ trọn vẹn bốn cái điều giới này. Còn những cấp độ giới tiếp theo chẳng hạn như là tăng tạng, rồi thiên ni bất kỳ với dịch đề, hay là hướng bị nói, hay là độc thiên la, thì những cái thiên tội đó nó nhẹ hơn, giống như là những cái dòng rào để nó bảo vệ cho bốn cái điều giới quan trọng thuộc thiên ba la di. Còn chúng ta giữ gìn thánh hạnh thứ nhất đó là giới thanh tịnh, thì chúng ta làm sao mình phải giữ trọn vẹn hết tất cả những điều giới đó. Như là chúng ta lỡ phạm vào trong thiên ba la di thì chỉ có cách là trừng phạt, nghĩa là đuổi chúng ta ra khỏi tăng đoàn, không còn là thành viên của tăng đoàn nữa. Còn nếu như chúng ta phạm vào những cái thiên nhẹ hơn thì nó sẽ có cái cách sám hối, chẳng hạn như là thiên tăng vàng thì cách sám hối sẽ khác, và những thiên tội nhẹ hơn cách sám hối sẽ khác. Thì trong chương trình học của chúng ta lần lượt chúng ta sẽ học tìm hiểu kỹ về những vấn đề này. Thì chúng ta làm xong, chúng ta học xong rồi chúng ta phải hiểu, chúng ta phải vận dụng nó vào trong cái cuộc sống sinh hoạt của mình. Nghĩa là khi mình lỡ phạm phải một cái điều giới nào, nghĩa là mình mất đi cái sự thanh tịnh, thì mình phải làm sao cho mình trở lại thanh tịnh. Nghĩa là tùy theo cái sự phạm ở thiên tụ nặng hay nhẹ mà có các cái cách sám hối khác nhau. Thì giới thanh tịnh nghĩa là chúng ta giữ gìn trọn vẹn những điều giới đó cho được thanh tịnh. Nếu như lỡ sai phạm mà trừ bốn ba la di ra thì chúng ta phải sám hối để trở lại thanh tịnh như chúng ta chưa từng phạm phải. Được như vậy mới gọi đó là giới thanh tịnh. Trong bốn sự thanh tịnh kể trên thì việc giải thoát lực ly là chỉ cho sự hậu tri nghiêm chỉnh tất cả các học xứ hay điều khoản được quy định bởi giới bộ thấy nguy hiểm trong những cái tội lỗi nhỏ nhặt nhất. Cái thánh hạnh thứ hai đó là căn thanh tịnh. Căn thanh tịnh nghĩa là hộ duy các căn tiết độ trong sự ăn uống. Khi các căn tiếp xúc với trần thì phải luôn luôn cảnh giác, không để cho các cái căn bị ô nhiễm. Là lục căn của chúng ta hàng ngày tiếp xúc với lục trần, thì chúng ta làm sao khi tiếp xúc vẫn giữ được cái sự thanh tịnh? Nghĩa là chúng ta thấy cái hoa sen này đẹp, nhưng mà nó đẹp là khi chúng ta chứng ở bàn đây cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nó thì mới là đẹp. Còn nếu như mà chúng ta nhìn thấy đẹp mà chúng ta muốn nó trở thành của riêng mình, cho đó là sau giờ học thì nó vào trong đại chúng ta đi về phòng chúng ta, chỉ một mình chúng ta chiêm ngưỡng nó, thì mình thấy nó đẹp, mình thích nó, mình đem nó về làm sở hữu riêng cho mình, thì như vậy thì cái căn của mình nó có thanh tịnh hay không? Thứ nhất là mình làm việc đó là phá vỡ cái giới pháp của mình đã lành nó, trộm cắp làm gì giới còn thanh tịnh nữa. Thứ hai là căn chúng ta tiếp xúc với trần cảnh như thế này mà chúng ta bị vọng động bởi cái sự đẹp sự xấu, thì do vậy phòng hộ căn nghĩa là chúng ta khi tiếp xúc giữa căn với trần, chúng ta đừng khởi lên những ý thức phân biệt về đẹp về xấu, đừng làm cho cái tâm chúng ta bị vọng động, phải phòng hộ nó, phải giữ gìn nó, và giữ gìn được thì mới gọi đó là căn thanh tịnh. Về căn lục nghi hay là sự phòng hộ căn môn, đó là sự kiểm thoát các giác quan, những cánh cửa mà ô nhiễm có thể đi xuyên vào trong tâm, tức là khi con mắt tiếp xúc đối tượng là sắc thì theo luôn kiểm soát sự sinh khởi và bại diệt của các cảm thọ, phòng hộ cẩn thận không để cho tham ái các thứ thừa cơ mà xâm nhập vào, cho đến khi tiếp thu đối tượng của nó là pháp. Cũng như vậy là chúng ta làm sao mà phải giữ cho các cái căn của mình hàng ngày tiếp xúc với trần cảnh luôn luôn nó ở trong trạng thái là an tịnh. Thứ ba đó là mạng thanh tịnh, nghĩa là nuôi mạng sống bằng những điều kiện chân chính, tức là sống theo bốn sự cúng dường đúng với chánh pháp. Nói cách khác hơn đó là sống theo bốn thánh hạnh để đối trị các cái căn bệnh tham dục. Có bốn cái câu thơ đó là: có tu sĩ bốn hướng trời đạo hướng, cõi ta bà đâu chẳng phải nhà ta, một mình đi bình bạc với ca sa, đổi xương ăn dưới gốc cây nằm ngủ. Thì đó là bốn cái hạnh của một vị tỳ kheo, chúng ta cần phải sống để nuôi dưỡng cái mạng căn chúng ta được thanh tịnh. Thì mạng y phấn tạo để đối trị với căn bệnh tham dục là nam mê sắc đẹp, thì có nhiều vị đưa ra những lập luận để bảo vệ cái sự ham mê về cái đẹp của mình bằng cách là: bây giờ nếu như con mua một cái loại vải thơm để mang chiếc áo đi học thì cái loại vải đó chỉ sử dụng được có một năm nó lại thay màu, mà cái tiền vải nó lại rẻ hơn tiền mai, cho đó là con tiết kiệm vải, tiết kiệm tiền, cho đó là sau này khi mà mai vải mai áo thì mua loại vải đẹp hơn, vải đẹp hơn để xài được 4-5 năm nó không thay màu, tính ra là tiết kiệm hơn. Nhưng mà có những điều ta tính thì nghe nó phù hợp, nhưng mà chúng ta mặc lên trên người có những cái chiếc áo nó tắt tiền quá, bằng những loại vải hoặc hai kiểu cọ thì nó không phù hợp với người xuất gia, người tu tập. Do vậy thì trước đây chúng ta có coi kể một cái về chúng tôi, có một lần chúng tôi đi về tỉnh dự một cái lễ, xong rồi không biết nó lạc đâu, mất hết một cái chiếc áo tràng. Thì chúng tôi thường chỉ có hai chiếc áo mà thôi, thì mất hết một chiếc, mà hai ngày sau chúng tôi phải đi sang Nepal. Mà trong khi mà đi sang Nepal trong một chuyến đi vài ngày, chẳng lẽ mình chỉ có một chiếc áo? Thì do đó là có một Phật tử mang với chúng tôi, bởi vì thời tiết lúc bây giờ bên Nepal đang là mùa nóng nực, do đó là mua giải và may một cái loại giải rất là mỏng. Thì chúng tôi lúc bây giờ chỉ có một chiếc áo thôi, bây giờ mình có thêm một chiếc áo nữa thì cũng ship để vào trong cái vali mang đi. Thì khi mà trên cái chuyến đường đi thì có Phật tử ngồi tâm sự với chúng tôi. Thì chúng ta biết là Phật tử mà đi sang Nepal để tu tập, đi sang Nepal để hành hương, để kinh bái, thì ta biết là điều kiện kinh tế của những người này như thế nào rồi. Nhưng mà khi ngồi nói chuyện chúng tôi thì những chuyện này đó là con chưa tiếp xúc nhiều với thầy, nhưng mà nhìn qua con thấy rất là mến thầy, bởi vì thầy sống rất đơn giản. Điển hình là trên người thầy mặc những cái bộ đồ đồ thương nhật hay là chiếc áo càng hay đi học của thầy bằng những cái chất liệu rất đơn giản. Thì nghe câu nói đó, cái chiếc áo đó chúng tôi xin tới bây giờ chưa mở nè. Nghĩa là trong chuyến đi đó chúng tôi chỉ có mặc một chiếc áo duy nhất mà thôi, không dám mà mở chiếc áo kia ra để mặc. Giờ đến bây giờ vẫn chưa lấy ra mặc. Thì nghĩa là người ta có điều kiện đó, nhưng mà ta vẫn thích cái này đơn giản hơn. Vẫn thích cái này đơn giản. Còn người cúng á, thì Phật tử thì ta muốn mấy thầy có những cái điểm mà nổi bật hơn, và mà với cái lòng thành kính của người ta thì ta muốn là ta cúng mình bằng những cái loại giải tốt. Hoặc là mình đi xe thì nhìn thấy chiếc xe mình nó sửa tới sửa lui hoài, Phật tử có thể là ta cúng cho mình một cái chiếc xe tốt. Nhưng mà mình đi xe tốt thì người ngoài nhìn vào thấy thế nào? Thì do đó là chúng ta cũng cần phải xem lại. Không phải mình có tiền thì mình muốn mua cái gì, mình muốn sắm cái gì, mình hoặc là Phật tử cúng cho mình rồi mình muốn sử dụng như thế nào cũng được, thì đó là điều chúng ta nên lưu ý. Chẳng hạn có một lần đi chung với chúng tôi có một thầy, thì trên cái quãng đường đi nó chừng 300 mét, nhưng mà cần chuyển một cái bao đồ thì nó nặng khoảng chừng 15 kg. Thì vị này này mới bắt taxi để đi, thì chúng tôi không cho. Vị này nói là con đi không trả tiền đàng hoàng. Chúng tôi nói là không phải là mình không trả tiền, nhưng mà quan trọng là cái đoạn đường đi bao xa mà mình lên taxi thì người ta nhìn đánh giá mình như thế nào. Bây giờ nếu đoạn đường 300-400 mét đó có thể là hai người kiêm cái bao đó vẫn đi được, hoặc là mình đã mệt mỏi trong một cái chuyến đi xa rồi thì không thể nào mình kiêm cái bao đồ đó nổi, thì có thể mình kiêm chiếc xe hơn mình ngồi lên trên đó có thể chấp nhận được. Chứ không thể nào mà đoạn đường mình nhờ trong mét là mình đi taxi rất là khó khăn. Thì do đó là chúng ta cần lưu ý trong cái cuộc sống, trong sinh hoạt hàng ngày của mình. Còn sống á, thì bằng thức thực để đối trị lại cái căn bệnh tham dục, thì cuộc sống chúng ta càng đơn giản càng hay. Trên bàn ăn đừng có sai các chút tiểu mà cứ chạy tới chạy lui hoài, đó là điều không nên. Có nhiều nơi thì mỗi khi mà lên bàn quả đường thì mấy chú tiểu dường như là chạy xuống, nghĩa là chạy lấy tay trái ớt, chạy đắp nước tương, chạy lấy cái này, chạy lấy cái khác. Thì chúng ta nên nhớ mình là một con người, các chú cũng là một con người giống như mình. Thì nhiều lúc là mình lên trên quả đường thì mình ngồi ăn thoải mái, sai mấy chú chạy tới chạy luôn. Tới lúc mà biết trai thì sao? Mình ăn vừa xong mình chưa xem là mấy chú đã ăn no chưa. Mình sai mấy chú chạy hoài, mấy chú mới vừa ăn có chút xíu thôi là mình ăn xong mình đã biết trai rồi, thì mấy chú sẽ như thế nào? Thì do đó chúng ta là đã là tỳ kheo rồi thì chúng ta phải sống như thế nào càng đơn giản càng hay. Nghĩa là chúng ta tập, nếu tập được thì chúng ta tập những gì mà trước đây chúng ta là chướng bận vào nó càng nhiều thì chúng ta tập càng đơn giản nhiều. Thì do đó là được như vậy thì chúng ta mới là trở về cái đời sống của một vị A-la-hán, đời sống của một vị tỳ kheo mà chúng ta luôn cảm thấy lúc nào cũng là cái sự an lạc. Còn ngủ với gốc cây để đối trị với căn bệnh tham dục, cái ham mê gì ngủ nghỉ. Đa phần chúng ta bây giờ là một là xài phòng lạnh, còn nếu hai đi nữa là dùng những cái quạt trong phòng chúng ta là quay 24/24, trừ lúc chúng ta đang ngồi phòng. Có nhiều trường hợp mà các cửa phòng hay là các cái con tắc tiệm có ghi là ra khỏi phòng phải tắc tiệm, nhưng mà ra ngoài là ra quạt vẫn quay lại. Chúng ta quen dường như là chúng ta lúc nào cũng phải sử dụng quạt, thì như vậy chúng ta có đơn giản được hay không? Chúng ta lưu ý một điều thế này: nếu như ở trong phòng chúng ta đang sống, đang sinh hoạt, chúng ta chỉ mặc một bộ đồ ngắn, bộ đồ đó chỉ có 4 hoặc 5 mét dài mà thôi, mà trong cái không gian của phòng rất rộng rãi, trong điều kiện chúng ta thoải mái mà mình cảm thấy là không có an lạc được mà phải sử dụng đến quạt, thì nếu như vậy khi lên trên điện tụng kinh hoặc là những lúc mà chúng ta tham dự vào những buổi lễ hay là những lúc chúng ta hành lễ, thì trong những lúc đó chúng ta phải khoác lên trên mình là một cái chiếc áo hậu là 5 mét, rồi chiếc y 5 mét nữa, tức là thêm 10 mét dài lên trên người. Rồi chúng ta lúc nào cũng ở là điện trung tâm, lên chính điện chúng ta đứng ở giữa chính điện, Phật tử ở xung quanh chúng ta là bao nhiêu người, thì lúc bây giờ chúng ta khoác lên trên mình chúng ta bao nhiêu mét dài như vậy, trong khung cảnh như vậy cái tâm chúng ta có được thanh tịnh hay không? Thử đặt ra. Như vậy thì nếu như mà lên chính điện mà chúng ta được thanh tịnh thì ở trong phòng chúng ta càng đơn giản hơn. Do vậy đối trị cái căn bệnh tham dục là chúng ta ngủ nghỉ như thế nào càng đơn giản càng tốt. Có nhiều vị phải dùng là ngủ là phải nằm giọng, giăng cái giọng ở trên trong cái phòng của mình. Rồi có những lúc mà chúng tôi không đồng ý, chúng tôi nói là vào hạ hoặc là trong phòng là sống tập thể, rồi cái là mua cái giọng bằng sắt về, cái khuôn sườn bằng sắt để trên cái tên của mình, cho đó là khi nhập hạ thì là an giọng chứ không phải là an lên. Có những trường hợp như vậy mà không biết chúng ta có gặp hay chưa, nhưng mà chúng tôi đã gặp qua những trường hợp như vậy. Tức là ngủ thì phải là ngủ giường, ngủ trên giường thì có niệm có nhang, và niệm chăn rồi nó nên rồi phải là mở quạt, thì tốt nhất là chúng ta chỉ là nằm trên một chiếc giường đơn giản, rồi cần thiết thì chúng ta chỉ là một cái chiếc mền đắp ngang dần bụng mà che lại trong lúc mà chúng ta ngủ, thì ngủ chúng ta mất cái quan niệm, còn không nên là thêm niệm là thêm chăn rồi mở quạt. Rồi có những vị thì là tăng cường thêm một cái giọng nằm trên cái đơn đó, thì đó là những điều mà chúng ta nên xem lại trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình.